Trong phạm vi toàn thế giới hiện nay, chúng ta còn có thể tìm được thế giới đào nguyên thực sự hay không? Chúng ta có thể tưởng tượng một chút, ở nơi đó, quan chức biết yêu thương dân, dân dân biết tuân theo pháp luật, cha mẹ tự ái với con cái hiếu kính thương yêu. Giữa bạn bè với nhau, luôn trung tín nhân hậu, giữa vợ chồng với nhau thì phu sướng phụ tùy. Chúng ta còn nhớ cổ ngữ Trung Quốc nói rằng, đi đường không nhặt của rơi, tối không cần đóng cửa. Ở một nơi như vậy, phong thái người dân thuần phát tử tế, mọi thứ đều tùy thuận theo tự nhiên. Hiện nay sự thật còn có nơi nào thanh tịnh như vậy không? Chúng tôi hoan nghênh bạn đến tham quan trấn Than Trì, huyện Lô Giang, tỉnh An Huy, Trung Quốc, xem thử nơi đó có phải là một nơi như vậy hay không. Trấn Than Trì có phải là mô hình tiêu biểu của thiên hạ không? Là pháp sư tôn kính, chúng tôi xin tiếp tục thỉnh giáo thầy. Tôi đã hai lần đi tham quan học tập tại Than Trì An Huy. Đó là một nơi đặc biệt khiến người ta phấn khởi, tràn đầy hy vọng, rất khiến người ta cảm động. Và hiện nay rất nhiều người muốn hỏi, vì đây là mô hình tiêu biểu do thầy gây dựng, chính tay thầy đề xướng xây dựng nên. Thì cuối cùng hy vọng xây dựng nó thành kiểu mẫu như thế nào? Chúng tôi không có niềm hy vọng này. Niềm hy vọng dài lâu, sự việc này cũng có thể nói là bị ép phải làm vậy. Là bị ép? Tại sao vậy? Tôi đã 5 lần tham dự hội nghị hòa bình Liên Hiệp Quốc, 3 lần tham gia luận đàm quốc tế. Sau hội nghị, đương nhiên những người tham gia đó đều là những chuyên gia, học giả nổi tiếng, đưa ra báo cáo, kết luận tổng kết cuối cùng. Tôi nhìn thấy ai nấy cũng đều ở đó thở dài. Tại sao vậy? Vì làm không được. Bạn nói thử, những kết luận này của hội nghị giao cho Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Quốc phân phát cho mỗi quốc gia, vậy quốc gia nào tiếp nhận, thực hiện, làm theo? Cho nên tín tâm của những người này bị lung lay. Vì muốn xây dựng lại tín tâm của họ thì biện pháp duy nhất là làm một mô hình tiêu biểu. Đầu tiên tôi tìm ở nước Mỹ. Đầu tiên là ở Mỹ sao? Dân chân duyên chưa đủ, cho nên khi đến Singapore để tìm thì duyên của Singapore cũng chưa đủ, vì không có đất. Sau đó ở Úc Châu, vốn dĩ tôi chọn một thành phố nhỏ này là thành phố nhỏ Tuanbo, dân số 80.000 người. Tôi nói điều này với ngài thị trưởng, nói điều này với hiệu trưởng đại học, mọi người đều rất hoan hỷ, đều tán thành. Nhưng vẫn không được. Họ nói ở trong thành phố nhỏ này của chúng tôi, người tín ngưỡng tôn giáo chỉ có 20%, người không tín ngưỡng tôn giáo chiếm 80%, thì cực đoan bài xích tôn giáo. Cho nên chúng tôi làm ở đó rất vất vả, có thể có chỗ đứng nhưng không thể phát triển. Cho nên mấy năm trước về lại quê hương, đi thăm lại bà con hàng xóm, bèn nói đến việc này. Bà con làng xóm đều nói, chúng tôi muốn làm, mọi người chúng ta hãy làm. Như vậy mới bắt đầu làm nên. Tôi nói được, mọi người đã có ý muốn làm thì chúng tôi liền thực hiện tại đó. Bèn chọn tiểu trấn Than Trì. Tiểu trấn này gồm 12 thôn, có 48.000 cư dân. Cho nên tôi bèn nghĩ, chúng tôi phải gắng sức làm, biến tiểu trấn nhỏ này thành mô hình tiêu biểu, thành nơi thí điểm, áp dụng đệ tử quy tại đây. Vậy thế nào vậy? Trước tiên phải tìm đội ngũ giáo viên. Giáo viên chúng tôi tuyển trên mạng, người ghi danh có đến hơn 300 người. Chúng tôi chọn được 30 người. 30 người này đến đây, cô Vương Thục Phương báo cho tôi biết, có 15 người đã thành tựu. Có 15 người thực sự đi được vào con đường của Thánh Hiền. Có 15 người rất giống Khổng Tử. Nhưng tôi nói với những thầy giáo này ở đó rằng, tôi nói, chúng ta muốn học Khổng Tử, muốn làm Khổng Tử hiện đại, muốn làm Mạnh Tử hiện đại, muốn làm Phật Thích Ca Mâu Ni ngày nay. Tôi nói chúng ta phải làm được, phải học được, phải làm được. Nếu không làm thế này thì bạn không thể độ được mình, cũng không thể dạy người khác được. Sau đó chúng tôi mở lớp, rồi chia họ về các làng quê, đến mỗi thôn mỗi gia đình dạy học ở đó. Vậy là bắt đầu dạy học rồi. Dân dân bắt đầu dạy. Mới đầu người dân cũng không biết, không thật muốn tiếp nhận, nhưng thầy giáo của chúng tôi thấy người ta đều là hành lễ cúi chào 90 độ, rất cung kính và vô cùng thành khẩn, khiến người dân ở đây cảm động. Thầy của chúng tôi mỗi ngày xếp thành hàng đi nhặt rác trên đường. Nhặt được khoảng một tuần thì người dân ở đây cũng ngại vứt rác bừa bãi. Bạn phải làm cho người ta thấy. Đã từng có một phụ nữ bảo với thầy giáo chúng tôi: quý thầy có thể lau chùi nhà xí cho nhà tôi được không? Rất dơ. Hai thầy giáo của chúng tôi nghe xong thì đi liền, giống như hầu hạ cha mẹ vậy, làm cảm động cả trấn. Chùi rửa nhà xí cho người ta, dần đúng, bạn bảo chúng tôi phục vụ thì chúng tôi phục vụ đến nơi đến chốn, vô điều kiện. Cư dân ở đó hỏi những thầy giáo này rằng: quý thầy làm như vậy là vì cái gì? Đến nhà chúng tôi hành lễ với tôi, đến nhà chúng tôi những điều này thì quý thầy có ý đồ gì không? Ngược lại họ rất ít hỏi. Có một số nhân sĩ địa phương đến hỏi tôi: thầy có ý đồ gì, có mục đích gì? Tôi liền bảo với họ, tôi nói là tôi có ý đồ là có mục đích. Mục đích, ý đồ là gì vậy? Bảo cho nhân dân trên toàn thế giới biết, người dân là có thể dạy được. Tôi nói mục đích của chúng tôi là hy vọng các bạn là một người tốt, hy vọng cả đời các bạn có được hạnh phúc mỹ mãn, phụ tử tử hiếu, anh em hòa mục, xóm giềng hỗ trợ hợp tác, xã hội như vậy có tốt không? Cho nên mọi người liền tiếp nhận. Tôi nói cách làm này của chúng tôi, tôi nói với cô Dương Thục Phương rằng chúng ta làm 3 năm, làm 3 năm đi vào quỹ đạo rồi thì đây không phải là việc của chúng tôi nữa, đây là việc của chính phủ địa phương. Nhưng tôi biết thì dường như là có bao nhiêu tiền của đều đổ vào nơi đó cả, xây lên những tòa nhà rất cao. Nhưng cái đó là, thế những tòa nhà đó tương lai đều hiến dân sao? Dần hiến dân hết đều giao lại cho địa phương, cho nên tất cả đều là của địa phương, đều là của nhân dân. Sau 3 năm chúng tôi sẽ đi, không mang theo một xu nào cả, mọi thứ khác cũng không đem đi. Tại sao vậy? Cái này là bảo cho bạn biết, đây đích thực là vì dân phục vụ. Chúng tôi là người xuất gia, việc bổn phận của người xuất gia là giảng kinh thuyết pháp. Tôi còn phải đi giảng kinh, việc này chỉ là dẫn đầu thôi. Các bạn biết đây là việc tốt, cần phải làm thì giao lại toàn bộ cho bạn, sau này các bạn cố gắng mà làm. Thì nói là sau này các bạn cố gắng làm. Các bạn ở đây là chỉ chính phủ địa phương, nhân dân địa phương, các bạn cố gắng theo đó làm. Hy vọng những làng và thị trấn khác đều đến học tập về bắt chước, dần dần mở rộng thêm. Toàn huyện có thể tạo ra được nơi có lễ nghi, xã hội hài hòa. Một huyện đã làm được thì sẽ ảnh hưởng đến huyện khác, nhưng các thị trấn có thể bắt chước giao, dân đúng vậy sẽ rất nhanh. Và hiện nay làm rất tốt, rất nhiều tỉnh lân cận đều đến tham quan, những huyện lân cận càng nhiều hơn, mỗi ngày một tấp nập không dứt, là việc rất tốt. Tương lai những thầy giáo đó sẽ đi đâu? Là những thầy giáo đã được bồi dưỡng, thầy giáo đã được đào tạo, họ có thể ở lại đó vậy, có thể ở lại đó, nhưng chính phủ có thể dùng họ. Khi tôi đi chỉ là 3 người dẫn đầu của chúng tôi đi, những người khác đều có thể ở lại. Tôi biết những thầy giáo được đào tạo ở Lô Giang An Quy đó có chế độ hạn chế vô cùng nghiêm khắc, không cho phép đi lại tùy tiện, không cho phép dùng điện thoại di động, cả chuyện yêu đương cũng không được, không được, cần phải hết mình hy sinh phụng hiến, dần đúng vậy, cũng không được kiếm tiền, không có tiền. Nhưng tôi sẽ quan tâm đến đời sống của bạn, ăn mặc chỗ ở đi lại tôi đều chăm sóc chú đáo. Chúng tôi nhìn thấy đời sống rất tốt. Tương lai người nào ưu tú nhất trong số những thầy giáo này mong muốn nâng cao hơn nữa thì tôi sẽ giúp đỡ họ. Tôi hy vọng bồi dưỡng Nho giáo khoảng 30 người, Đạo giáo 10 người, Phật giáo 10 người, 50 người, 10 năm không ra khỏi cửa, học hành đường hoàng khoảng 10 năm. Kế hoạch của thầy là sau 10 năm, 50 người này bồi dưỡng xong, sau đó để họ, sau đó họ có thể dạy học, người nào cũng là chuyên gia hàng đầu. Hiện nay người nghiên cứu Hán học trên toàn thế giới, thầy giáo có trình độ này có hơn 80.000 người, có không ít trường học. Nếu tính lấy một thầy dẫn đầu 10 người thì có 800.000 người. Học sinh trên toàn thế giới có 800.000. Thầy giáo của chúng tôi ở đây là tốt nhất, không ai mà không được hoan nghênh. Chỉ cần đến nơi dạy là được rồi, vì mỗi ngày chúng tôi đều giảng trên mạng. Hơn nữa, những băng đĩa chúng tôi ghi chép lại đều có thể phát sóng thông qua vệ tinh, thế là thế giới biết tên. Một khi đã tốt nghiệp ở chỗ chúng tôi thì có thể ra trường. Tôi tin rằng rất nhiều trường học tranh nhau muốn tuyển chọn. 50 thầy giáo này là ba nhà nho thích đạo, dựa vào họ có thể cứu giảng thế giới này. Không phải vậy, chúng tôi không thể nói là cứu giảng, mà chỉ là gieo nhân, dựa vào họ để gieo nhân thôi. Giả như có một tỉnh trưởng thịnh giáo thầy, than trì ăn quy quá tốt, chúng tôi đã tham quan, thấy từ nhân dân đến quan chức, chúng tôi cũng muốn làm. Phải chuẩn bị những điều kiện nào, cần phải đầu tư bao nhiêu thưa thầy? Điều quan trọng nhất là thầy giáo. Ngày nay nói về tài lực hoặc là những thứ khác đều rất dễ tạo được, nhưng thầy giáo là khó tìm nhất. Hiện nay thực sự có người tìm tôi, người Sơn Đông tìm tôi, huyện Đức Châu, Khánh Vân, tỉnh Sơn Đông rất nhiệt tâm đến tìm tôi. Chúng tôi nghĩ chúng tôi không có năng lực, chúng tôi không thể nào phân thân, chúng tôi chỉ có mười mấy thầy giáo này. Nếu như phân tán ra thì lực lượng sẽ mỏng yếu, sẽ không thể tạo nên thành tích. Cần phải ở một điểm, một điểm rất nhỏ, thì nhân lực, tài lực, vật lực tập trung tạo nên một điển hình thật tốt, vậy mới có thể tạo nên ảnh hưởng. Cho nên họ đến thăm thì tôi cũng nói với họ một cách thành khẩn là không nên gấp, hãy từ từ chờ đợi. Chúng tôi đã không ngừng bồi dưỡng giáo viên. Chúng tôi có thể bồi dưỡng thêm mười mấy, 20 giáo viên nữa thì có thể phân mấy người đi. Cho nên nguồn thầy giáo là quan trọng nhất. Nhưng nguồn thầy giáo này cũng không dễ gì có được. Họ phải thực sự phát tâm, quên mình vì người. Thì thử nghĩ 10 năm không cho ra khỏi chỗ này, dừng. Hơn nữa, người nhà cũng phải thông cảm. Những giáo viên của chúng tôi đây, người nhà không biết, nói rằng mấy đứa này đều là người thần kinh không được bình thường. Rốt cuộc là làm chuyện gì? Đến than trì để thăm. Sau khi nhìn thấy, đều sanh tâm hoan hỷ cả. Họ thấy đúng, bèn yên tâm để chúng làm tiếp. Vì những giáo viên này của chúng tôi không được rời khỏi vị trí, không được về nhà. Ngày lễ, ngày Tết đều không được về nhà. Người nhà của bà có thể đến trung tâm để thăm. Chúng tôi chiêu đãi. Chúng tôi có hai tòa nhà tập thể, có khoảng hơn 30 phòng, 30 phòng chuyên dùng để chiêu đãi quyến thuộc của giáo viên. Cho nên họ đến thăm thì có phòng cho họ ở, cho họ tham gia nghe giảng, để họ hiểu chúng tôi ở đây làm gì. Sau khi hiểu rồi thì đều sanh tâm hoan hỷ, trở về đều rất là yên tâm. Tôi thấy số thầy giáo này đều là những người trẻ khoảng chừng 30 tuổi, 10 năm không cho ra khỏi. Một niềm tin duy nhất là muốn bồi dưỡng người tốt. Nhưng tại sao cần phải 10 năm vậy? 10 năm, họ đã biết 10 năm không rời khỏi thì tâm họ được định. Chỉ có định mới có thể thọ giáo. Người bình thường như bạn học không được, bởi vì tâm khí bao trao. Có thầy giáo giỏi, môi trường học tập thật tốt, nhưng họ cũng không thể học được. Cho nên điều quan trọng nhất là tâm của bạn phải được định. Tôi làm ký giả đã hơn 10 năm, đi qua rất nhiều nơi. Những người sau khi được giáo hóa đó khiến tôi rất cảm động. Tại sao vậy? Vì tôi chưa từng thấy người dân Trung Quốc nào biết lễ phép như vậy. Mọi người được cúi đầu chào 90 độ. Tại hiện trường rất nhiều người rơi nước mắt vì chưa từng thấy qua. Tôi biết rất nhiều đoàn đại biểu đến than trì tham quan phỏng vấn, họ đưa ra vấn đề như vậy, là những thầy giáo này cái gì cũng không cần. Sau khi trải qua mấy tháng giáo hóa, người dân mới được như vậy. Có phải không? Làm công tác giáo dục nhất định phải có niềm tin cơ bản. Đó là phải khẳng định tính người vốn thiện, nhân chi sơ tính bổn thiện. Mở đầu của Tam Tự Kinh nói rất rõ ràng: tánh tương cận, tập tương diễn. Bản tánh thì rất gần, đều là lương thiện, nhưng tập quán khiến nó xa dần. Vì sự thật như vậy, cho nên giáo dục là rất quan trọng. Cho nên cậu bất giáo, tánh nại thiên. Nên giáo dục Trung Quốc là bắt nguồn từ đây. Và từ đó cho thấy đại chúng chắc chắn là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cho nên mẹ mệnh tử ba lần dời nhà là đạo lý này. Nếu như họ tiếp xúc được nền giáo dục thiện, họ liền học theo thiện, học theo cái hay. Nếu họ tiếp xúc với cái bất thiện, lập tức sẽ xấu ngay. Qua hai cách so sánh này thì thấy rõ ràng. Anh thấy chúng tôi dùng nền giáo dục đạo đức luân lý thời xưa, họ liền trở nên tốt. Và hiện nay dùng giáo dục trên mạng, họ trở nên xấu đi. Anh thấy vậy thế nào rồi đấy? Bản tánh chắc chắn là thiện, đây là điều phải khẳng định. Cho nên chuyển từ chỗ bất thiện dạy họ trở về thiện, đây gọi là giáo dục. Được tiếp đãi ở đó hai ngày, trẻ con cúi chào bạn, bạn phải cúi chào lại. Cho nên chúng tôi cúi chào mấy ngày thì thấy có sự thể hội rất chân thực, là nếu người thường xuyên cúi chào thì khó có thể nào mà nổi giận với người khác. Cái thể hội về giáo dục này chỉ có người tham quan mới cảm nhận được sâu sắc nhất. Và phương pháp này thì thấy ở khắp nơi trên toàn quốc, bất kể là thị trấn hay là đô thị lớn đều có thể phát huy không? Có thể. Và có người sẽ đưa ra vấn đề là Trung Quốc lấy thành phố lớn làm chủ, vì đó là chủ thể kinh tế. Còn cái trấn Thang Trì kia thì rất xa xôi, một cái trấn nhỏ chỉ có hơn 40.000 dân, nên thay đổi rất dễ. Đó vẫn là chốn nông thôn. Đó đối với cả nước, thậm chí cả thế giới, nơi có tín ngưỡng bất đồng, chủng tộc khác nhau, văn hóa khác nhau, trình độ kinh tế khác nhau, thì có ý nghĩa làm mẫu được cỡ nào? Có, là phải có cơ hội giới thiệu ra. Tháng 10 năm 2006, Liên Hiệp Quốc tổ chức một hoạt động, có mời tôi làm đơn vị chủ trì. Hơn nữa, sau cùng tôi có một chủ đề diễn giảng khoảng 1 giờ. Cuối buổi diễn giảng, tôi thành khẩn mời 192 quốc gia trên toàn thế giới đều có được cơ hội đến Thang Trì An Huy để tham quan chỉ giáo. Nếu họ đến tham quan chỉ giáo thì mục đích, ý định của chúng tôi đã đạt được rồi. Chúng tôi có thể về hưu rồi. Hòa thượng Thích Tịnh Không, người được mọi người tôn kính nhất, ngài là lãnh tụ học viện Tịnh Tông Úc Châu. Trung Quốc 5.000 năm nay, bạn thấy quốc gia lớn như vậy, có nhiều chủng tộc như vậy mà có thể gắn bó chung sống hòa mục, đối xử bình đẳng với nhau trong thời gian dài. Rất nhiều chuyên gia học giả cho rằng đây là kỳ tích, là việc không thể có. Tại sao người Trung Quốc làm được vậy? Cho nên chúng ta liền nghĩ đến phương pháp của cổ nhân Trung Quốc, không phải dùng hội họp, cũng không phải dùng trấn áp, cũng không phải dùng trả thù. Vậy họ dùng cái gì vậy? Là dùng giáo dục, mở lớp dạy học. Phương pháp này đã thành công. Cho nên chúng tôi dùng phương pháp này tìm một cái trấn nhỏ ở Trung Quốc để làm một cuộc thí nghiệm. Không ngờ thí nghiệm này đã thành công vượt ngoài sự mong đợi. Tôi thường nói hội họp không giải quyết được vấn đề, không đạt được mục đích. Bằng báo thù, trấn áp cũng không đạt được mục đích, chỉ có tăng thêm thù hận. Nhưng phương pháp này của chúng tôi có thể giải quyết được. Cho nên chúng tôi là một mô hình mẫu để biểu diễn cho bạn thấy. Nếu tôi không làm như vậy mà đưa báo cáo ra đại hội thì người ta sẽ nói là: Pháp sư à, đây là lý tưởng của thầy, làm không được đâu. Cho nên làm cái này để làm gì vậy? Là làm ra cho mọi người thấy, chứng minh là có thể làm được. Đệ tử quy, thánh nhân dạy, về phải hiếu, cha mẹ gọi, trả lời ngay. Đây cũng chính là đã biến lời của Ngài Thang Ân Tỷ thành sự thật, là học thuyết cộng mạnh của Trung Quốc. Và Phật Pháp Đại Thừa có thể giải quyết những vấn đề phức tạp này của thế kỷ 21. Có người đưa ra kiến nghị thế này, cần đến tam quan nhất, trên thực tế phải là những quan chức của Trung Quốc. Trước hết Trung Quốc có hơn 1,3 tỷ người, nếu như có thể giải quyết toàn bộ số người này trở nên hài hòa, vậy thì đã tạo nên một cống hiến rất to lớn cho cả thế giới. Nhưng đó đúng là lãnh đạo toàn thế giới. Vậy có phải thầy kiến nghị những quan chức trên toàn quốc không? Tôi kiến nghị. Nhưng ai nghe theo lời kiến nghị của tôi? Lời kiến nghị của tôi không có ai thực hiện. Tôi gặp người lãnh đạo quốc gia của nước ngoài rất dễ dàng. Hôm nay tiết mục này chính là một nơi thực hiện rất tốt. Thầy có dự định nói với những quan phụ mẫu này điều gì không? Nếu như họ đến tìm tôi sẽ giới thiệu phương pháp đường lối này cho họ. Nhưng tôi nghĩ hoạt động lần này tại Paris chắc chắn sẽ tạo nên một số ảnh hưởng. Vì thế giới coi trọng rồi thì thường sau đó quan chức quốc gia chúng ta mới coi trọng. Thế giới đã không coi trọng thì quan chức nhà nước chúng ta dường như cũng làm ngơ, lúc nào cũng muốn dựa vào sự thúc đẩy của thế giới. Hài hòa cứu vãn nguy cơ. Ở Thanh Trì, chính phủ địa phương rất ủng hộ và phối hợp, nhưng tôi chú ý đến một vấn đề. Trong quá trình kiến thiết mô hình xã hội hài hòa này, hầu như không hề dựa vào tài lực, nhân lực, vật lực của chính phủ, rất ít, không hề. Vậy thì xin hỏi là thầy cố ý từ chối hay là hoàn toàn không cần? Không phải. Đây là chính sách của quốc gia. Khi chúng tôi xin phép nhà nước làm việc này, thì công văn nhà nước phê cho chúng tôi. Thứ nhất là không giúp đỡ. Thứ hai là không phản đối. Thứ ba là không can thiệp. Cho nên họ không giúp đỡ là đúng. Quan chức địa phương không giúp đỡ chúng tôi, đây là tuân thủ mệnh lệnh này của quốc gia. Họ là quan chức tốt. Chúng tôi làm rất vất vả, nhưng sau khi chúng tôi làm thành công rồi thì khiến dân tất cả, nhà nước và địa phương đều biết chúng tôi chẳng cầu gì cả. Cũng chẳng cầu danh, cũng chẳng cầu lợi. Tất cả những gì đã làm đều dâng hiến. Nếu như có một nơi thứ hai nào tìm chúng tôi làm mà chúng tôi còn tinh thần năng lực thì làm nữa sẽ dễ dàng hơn. Mô hình mẫu trước đây còn đó. Những người này không cần tiền, không cần danh, không cần lợi. Chủ yếu là hy sinh dâng hiến. Cái thứ hai, cái thứ ba sẽ rất dễ làm. Dạng sự khởi đầu nan. Mới đầu người ta không tin bạn. Vì ở trên thế giới này làm gì có người nào tốt như vậy? Ai có nhiều tiền như vậy mà đem đi tiêu xài như thế chứ? Còn phải chịu nhiều vất vả và ức hiếp nữa. Vậy nếu như sau 3 năm những người sáng lập ở đây rời khỏi địa phương đó, thì dự đoán chính phủ địa phương sẽ quản lý nó như thế nào? Tôi không dự tính. Mọi việc nếu như không hy vọng thì sẽ không có thất vọng. Nếu bạn có hy vọng thì sau đó chắc chắn sẽ thất vọng. Cho nên làm xong việc rồi thì trong lòng phủi sạch, coi như không hề làm gì cả. Thế thì đến Thanh Trì để xây dựng mô hình này cũng chẳng mang theo hy vọng gì sao? Không hề. Chỉ là nói cho cả thế giới và người Trung Quốc biết là những thứ của cha ông Trung Quốc là có hiệu quả. Các bạn phải nhớ cố gắng sử dụng. Mục đích và ý định của tôi chỉ có vậy. Những thứ khác không hề bàn đến. Nếu như thực sự có quan chức rất khẩn thiết dự định làm việc này, hơn nữa cũng được chính phủ cho phép, họ đến thỉnh giáo thầy về vấn đề này, và người lãnh đạo xây dựng mô hình này cần phải có cơ sở nho học hoặc là Phật học rất thâm hậu, có phải không, thưa thầy? Đương nhiên, cái này rất là cần thiết. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là tâm chân thành, không được ích kỷ. Nếu như ích kỷ xen tạp với danh văn lợi dưỡng thì sẽ biến chất. Nếu như tìm được một vị nhân sĩ đại nho hoặc là nhân sĩ nhà Phật, nếu họ ích kỷ cũng làm không được sao? Cũng không được. đều giống nhau cả. Quốc gia nếu quả thực như các đế vương trong lịch sử trước đây nhiều năm vậy, mấy ngàn năm nay họ dùng người, tuyển chọn người. Quan niệm cơ bản của họ là chọn hiếu liêm, cho đến chính phủ thời Mãn Thanh cũng như vậy. Cho nên cử hiếu liêm, muốn trong khu quản lý của mình xây dựng Thanh Trì thành phố mẫu, địa phương mẫu, như thế thì các quan chức mẫu mực đứng đầu có phải là những thầy giáo ở Thanh Trì đó, có phải không? Nhưng tôi yêu cầu thầy cô, nếu không thực hiện được 100% đệ tử quy thì các bạn sẽ không thể nào dạy người khác được, vì người ta sẽ không tin bạn. Nếu như tương lai có cơ hội thực hiện mô hình này tại thành phố lớn và những thành phố dựa của Trung Quốc thì thầy có làm không? Sẽ làm, có thể, chắc chắn sẽ làm tốt. Thí dụ như thành phố Bắc Kinh có một khu nhỏ ở trong một khu vực lớn, bạn mới có thể làm nên thành tích. Vì nếu quá lớn thì thầy cô gánh vác không nổi, nhất định phải từ khu nhỏ, thậm chí trong một tòa nhà. Ở trong tòa nhà này có khoảng mấy chục hộ, mà hộ nào cũng dạy tốt, thế là rất khả quan. Đạo lý rất đơn giản là quá thiếu giáo viên, nhưng rất đơn giản. Tôi biết thầy tương lai có cơ hội có thể còn phải gặp lại Tổng thống Bush của Mỹ, cũng có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo thầy. Thế khi ông ta hỏi thầy rằng Lưu Giang An Huy, quê hương của thầy, đã xây dựng mô hình xã hội hài hòa, nghe nói còn có hơn 100 lãnh đạo quốc gia và đoàn đại biểu đến tham quan, vậy thì có bảo với ông là mình vốn dĩ chuẩn bị làm nó tại Mỹ không? Dân sẽ nói với ông. Tại sao suy nghĩ đầu tiên là làm tại Mỹ? Vì khi đó tôi ở Mỹ, tôi ở Dallas, tức là Texas. Ông ta lúc đó là thống đốc Texas. Vào thời đó đã có suy nghĩ này sao? Nhưng đúng vậy. Vào thời đó tôi muốn thử thí nghiệm đoàn kết tôn giáo. Thì những quan chức của đoàn đại biểu Mỹ đến tham quan học tập hỏi thầy vấn đề này rằng, ở nước Mỹ chúng tôi làm sao phổ biến đệ tử quy? Nhưng phải bắt đầu từ việc đào tạo giáo viên, phải thực sự có nhận thức. Có nhận thức này rồi sau đó mới có thể dạy. Đương nhiên nếu chúng tôi làm thì vẫn phải bắt đầu từ khu vực người Hoa dễ làm. Sau khi làm rồi sẽ tạo nên ảnh hưởng. Thanh Trì đây là nơi có ý nghĩa sâu sắc, giống như trong chuyện Ngụ Ngôn vậy, đang nói về một chân lý với người hiện đại. Hàm nghĩa chân thực không phải bảo mỗi thành phố đều phải làm theo giống như vậy, nhưng đúng vậy. Còn như nói làm thế nào thì cần đến trí tuệ của người địa phương, nhưng chân lý này là muốn nói với mọi người điều gì? Nền giáo dục của nhà Nho nhất định có thể tạo ra hài hòa, chắc chắn có thể hóa giải tranh chấp. Chỉ cần mọi người có lòng tin, có ước nguyện, con đường của chúng ta không hề sai. Là bảo với mọi người nên có niềm tin như vậy. Nhưng bản ý của chúng tôi là như thế. Mọi người chúng ta có thể nhận thức thấy lý luận, phương pháp và lời dạy bảo của cổ thánh tiên hiền cha ông Trung Quốc truyền lại là chân thực, vượt khỏi không gian và thời gian, tức là không bị hạn chế bởi thời gian và không gian. Đây là chân lý. Mấy ngàn năm trước đã đúng, và đến ngày nay vẫn đúng. Mấy ngàn năm sau nó vẫn đúng. Tại sao vậy? Nó không phải là loại phát minh, không phải là thứ sáng tạo, mà nó là tâm tánh, tánh đức, là quy luật của tự nhiên. Đây chính là đạo. Đạo thì vĩnh hằng bất biến. Chúng ta cố gắng học tập để bản thân được lợi ích, để cuộc sống của bạn đời này có giá trị, có ý nghĩa, vui sướng vô cùng. Phật pháp gọi là lìa khổ được vui. Chúng ta có thể đem chỗ tu sở học và lợi ích đạt được của chính mình chia sẻ với tất cả đại chúng. Đây là việc vui sướng biết dường nào. Thị trấn mẫu xã hội hài hòa của trấn Thanh Trì, huyện Lô Giang, tỉnh An Huy thực hiện đến nay đã được 2 năm, đã nhận được sự nhiệt liệt hoan nghênh và giúp đỡ tận tình của các cấp lãnh đạo và bà con phụ lão địa phương, đã tạo nên sự chú ý rộng rãi trong và ngoài nước. người đến tiến tu, học tập, tham quan từ các nơi trên cả nước liên tục không ngớt. Đoàn tham quan gồm mấy chục vị quan sát viên của Tổ chức Giáo dục, Khoa học, Văn hóa Liên Hiệp Quốc cũng vừa thăm viếng. Loạt tiết mục phỏng vấn của chúng tôi đến nay cũng đã sắp đến phần kết thúc rồi. Đi qua 5.000 năm, mọi vấn đề của toàn nhân loại đều nói đến cả. Và sau cùng, có thể còn có rất nhiều người xem, rất mong Thầy có thể đem suy nghĩ tâm đắc nhất của Thầy cùng giao lưu với mọi người lại một lần nữa, có được không? Nghĩ đến sự phức tạp và loạn động của xã hội trên toàn thế giới. Quả thật, như rất nhiều người đã từng nói, là đã khiến người ta vô cùng chán chường. Cũng tức là nói, đã đến mức quá nghiêm trọng rồi. Muốn phục hồi trật tự của toàn bộ xã hội bình thường trở lại thì cần phải bắt đầu học từ căn bản. Vì mà rất nhiều người chú trọng đến kinh luận cao sâu, đó là phần phụ, rất phụ. Giống như xây nhà vậy, chúng ta phải bắt đầu xây từ phần nền. Ba phần chủ yếu này thì đây là xây phần nền. Sau khi xây phần nền xong thì mới xây tầng 1, tầng 2, tầng 3. Dần dần xây lên thì mới xây thành công. Không thể nói không cần nền móng mà có thể xây nên lầu cao được, không thể có đạo lý này. Cho nên ngày nay trong giới học thuật có rất nhiều người cả đời ở trong đây nghiên cứu, đưa ra rất nhiều luận văn cao sâu, nhưng chẳng có ích gì cho xã hội. Nguyên nhân do đâu vậy? Do sơ suất phần nền. Tòa nhà mà họ xây nên này biến thành lầu cát giữa không trung. Cho nên chúng tôi ngày nay rất thành thật và rất vững tâm mà nói, là phải bắt đầu từ căn bản, là bắt đầu từ tâm ta, không thể từ người khác. Không nên yêu cầu người khác. Yêu cầu người khác thì bạn chắc chắn suốt đời sẽ vô ích. Phải bắt đầu từ bản thân mình mới đích thực là dồi dào chắc chắn. Phải chuyển đổi mọi ý niệm bất thiện, chuyển đổi tất cả những tư tưởng bất thiện, chuyển đổi tất cả các hành vi bất thiện của chúng ta. Cái gọi là liều khổ được vui, bạn mới thực sự cảm nhận được chữ lạc. Nếu không thì chữ lạc này cũng là ảo tưởng, diễn vong. Mà không thể nào cảm nhận được lạc thú ở trong đó. Mà cảm nhận nhất định phải từ trong thực tiễn, bạn mới nếm được mùi vị này. Nhà Phật gọi là pháp vị. Cho nên bạn nhất định phải làm nghiêm túc. Bản thân làm được rồi thì chắc chắn lay động cả nhà. Từ trong nhà bạn sẽ lay động cả gia tộc mình, sẽ lay động bạn bè thân thích của bạn. Họ sẽ tín phục bạn, sẽ học tập bạn. Hiệu quả liền có ngay lập tức. Điều thứ nhất là tướng mạo thay đổi. Vì tướng tùy tâm chuyển, tâm địa từ bi, thanh tịnh, niệm niệm đều là lời người, thì tướng mạo của bạn hiền hòa. Giống như người nước ngoài nói là từ trường. Từ trường của bạn sẽ êm dịu. Nơi bạn ở, khi người ta bước vào sẽ cảm thấy từ trường của nhà bạn rất tốt. Người Trung Quốc chúng ta gọi là khí. Khí của bạn tốt, có cảm giác an toàn, khiến người ta bước vào trong vùng trường này liền cảm thấy tâm khí bình hòa. Họ sẽ cảm nhận. Và công phu tu dưỡng của bạn càng cao thì sẽ khiến người ta cảm nhận càng rõ rệt. Trước tiên bạn sẽ ảnh hưởng cảm hóa cả nhà bạn, rồi nhà bạn sẽ cảm hóa xóm giềng. Có từ trường, có sóng bức xạ ra ngoài, bạn sẽ cảm hóa những khu vực xung quanh bạn. Từ một khu vực dần dần sẽ mở rộng ra. Cho nên tu thân tự nhiên sẽ tề gia, tề gia tự nhiên sẽ trị quốc. không nhất định phải có địa vị, không có địa vị cũng có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của xã hội, cũng có thể ảnh hưởng nhân tâm hướng thiện. Mọi người đều có thiện tâm, thiện hạnh thì quốc gia này chẳng phải đã đại trị rồi sao? Thầy có đầy đủ tín tâm đối với vị lai không? Nhưng tôi có đầy đủ tín tâm. Tuy có rất nhiều nhà tiên tri nước ngoài đều nói thế giới tận thế, trong Phật Pháp nói thế giới có tai nạn, nhưng không phải là tận thế, vì pháp vận của Phật sau này còn đến 9.000 năm. Thế sao có thể gọi là tận thế được? Vấn đề này trước đây tôi đã từng thỉnh giáo thầy tôi là Đại sư Chương Gia. Tôi hỏi thế giới này còn có tiền đồ hay không? Đại sư Chương Gia nói có. Thầy nói sẽ có lên có xuống, có lên xuống, nhưng sẽ không có ngày thế giới hủy diệt. Không thể có. Và tôi cũng đã từng thỉnh giáo thầy tôi là lão cư sĩ Lý Bình Lam rằng quốc gia chúng ta còn có tiền đồ không? Đây là câu hỏi tôi hỏi thầy. Tôi hỏi như vậy. Tôi nói Trung Quốc từ cuối đời Thanh, có thể nói là từ khi Thái Hậu chấp chính thì dựng nước bị suy, bị nhục nhã hết sức, chịu khổ nạn tận cùng. Tôi nói trên toàn thế giới mà nói, nhân dân toàn thế giới được hưởng phước, còn Trung Quốc chịu tội, cần phải hóa giải sạch tất cả tội nghiệp của quá khứ, thì tương lai nhất định sẽ có ngày tốt đẹp. Thầy vỗ tay xuống bàn nói đúng, Trung Quốc nhất định có tiền đồ. Cho nên điều này chúng ta phải có lòng tin. Tiền đồ của Trung Quốc ở đâu vậy? Ở Nho Thích Đạo. Ngay cả người nước ngoài cũng thấy rõ rồi, chúng ta lẽ nào không tin sao? Cho nên điều then chốt của chúng ta bây giờ là ở niềm tin. Nếu như chúng ta có thể có niềm tin đối với lời dạy bảo về luân lý, đạo đức, truyền thống 5.000 năm, thì Trung Quốc nhất định sẽ lãnh đạo thế giới. Nếu như không có niềm tin thì còn phải chịu một thời gian tội, còn chịu một thời gian khổ nạn nữa. Hoàn toàn là do mình quyết định, hoàn toàn do mình quyết định. Đoạn thuyết mục này ghi lại thời gian rất dài, vì chúng tôi biết thầy mỗi ngày đều phải giảng kinh 4 giờ. Thầy ở đây đã mất nhiều thời gian như vậy, nhất là chúng tôi đã làm mất thời gian giảng kinh thuyết pháp của thầy, và cũng làm mất đi thời gian của rất nhiều chúng sanh nghe pháp. Cho nên ngay đây chúng tôi xin tỏ lòng xin lỗi và tỏ lòng cảm ơn. Phần cuối của tiết mục, tôi xin thay mặt người xem hướng về thầy hành lễ. Cảm ơn thầy. Cảm ơn. Bây giờ này cũng là giảng kinh, cũng không hề gián đoạn. Một người mà trong đời bạn không thể không biết đến. Trong đời chúng ta sẽ gặp đủ dạng người, cách thức quen biết cũng không hề giống nhau. Có một số người ảnh hưởng đến chúng ta nhẹ như lông hồng, nhưng có một số người thì nặng như núi Thái Sơn. Hôm nay chúng ta cần biết một vị trưởng lão đại từ bi, đại trí tuệ đã từng làm thay đổi một cách triệt để nhân mạng và đời sống của hàng ngàn vạn gia đình và cá nhân. Vô số người trên toàn thế giới đã biết ngài qua truyền hình, băng đĩa, sách và tranh ảnh, mới hiểu rõ được chân tướng và cách thức giải quyết rất nhiều vấn đề. Từ đó thật sự xa lìa bất hạnh và đau khổ, tiêu trừ những tai họa và ác quả mà tương lai có thể xảy ra. Cho nên Phật dạy tham sân si là tam độc. Cái gì là tam độc vậy? Là ba loại bệnh độc nghiêm trọng nhất. Ở bên trong bạn có bệnh độc, bên ngoài có sự cám dỗ của ngũ dục, thì bạn làm sao mà không bị bệnh cơ chứ? Vị trưởng lão này chính là lão pháp sư Tịnh Không, được tán thán khắp nơi. Mọi người kính trọng pháp sư như vậy hoàn toàn không phải vì ngài là một trong những cao tăng đại đức nổi tiếng nhất trong giới Phật giáo, hay là do ngài giảng giải kinh điển Phật giáo thâm nhập vào lòng người. rõ ràng thấy triệt. Mà nguyên nhân lớn nhất là sau khi mọi người nghe theo lời chỉ dạy của lão pháp sư tu học Phật pháp, có thể ngay trong đời sống hiện thực thu được lợi ích chân thực và hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Cho nên Phật pháp thực sự không phải là một mớ lý luận huy nhiệm và giáo thuyết rỗng không, thậm chí là mê tín, mà là một phương thức sống thực tế nhất. Những điều Phật dạy đã được khoa học chứng minh. Con người không nên giận dữ. Khi bạn giận dữ, xin báo cho bạn biết, nước trong cơ thể bạn sẽ trở nên rất xấu. Không những nước trở nên rất xấu, mà tế bào của bạn, những lỗ chân lông của bạn, mọi thứ đều trở nên rất xấu xí. Cho nên bạn thử nghĩ xem, vẻ mặt giận dữ đó, bạn thử soi vào gương xem, đó chẳng phải là rất xấu đó sao? Đó là gì vậy? Là do từng tế bào trên cơ thể đều rất xấu. Điều này là tổn hại nghiêm trọng đối với sức khỏe của ta. Phật pháp là một môn khoa học cao thâm, hoàn toàn không thua kém so với khoa học đỉnh cao hiện nay, cao minh hơn nhiều so với họ. Khoa học kỹ thuật của họ không giải quyết nổi vấn đề, nhưng khoa học kỹ thuật của Phật pháp chúng ta có thể giải quyết vấn đề. Cho nên hy vọng các bạn đồng tu cần phải cố gắng nỗ lực. Ở trong đây hoàn toàn không hề mê tín. Đạo pháp sư Tịnh Không nay đã 80, hiện cư ngụ tại Australia, nhưng mỗi ngày giảng kinh thuyết pháp 4 giờ không hề gián đoạn. Thầy là người đầu tiên trên thế giới sử dụng mạng internet và truyền hình vệ tinh phục vụ cho dạy học từ xa. Truyền hình vệ tinh Hoa Tạng của thầy là một trong những số đó. Mỗi ngày đều có hàng ngàn vạn người xem và thính chúng khắp nơi ở năm châu trên toàn cầu, trong 24 giờ đều đang lắng nghe thầy giảng kinh dạy học. Do lão pháp sư đã có cống hiến kiệt xuất trong nhiều lĩnh vực như đoàn kết chủng tộc và hòa hợp tôn giáo, nâng cao đạo đức và cứu bà khổ nạn, nhiều lần nhận được bằng tiến sĩ và giáo sư, thì nhận nhà công dân vinh dự cho chính phủ và đại học Mỹ của Úc trao tặng. Nhiều lần dùng vai trò đại biểu cho giới tôn giáo đi tham dự hội nghị phát triển hòa bình thế giới của Tổ chức Giáo dục Khoa học Văn hóa Liên Hiệp Quốc. Lão pháp sư còn là thầy chỉ đạo và cố vấn của rất nhiều đình tông học hội và tổ chức giáo dục Phật giáo toàn cầu. Bạn đã hiểu rất rõ ràng, rất tường tận đối với Phật giáo rồi phải không? Nếu như bạn thật sự không hiểu rõ, không biết rõ về Phật giáo, mà bạn liền tin theo, liền quy y, liền cúi đầu chắp tay lễ Phật rồi, đây là mê tín. Đúng vậy. Đôi cách khác, bạn hoàn toàn không hiểu gì về Phật giáo, mà bạn liền nói Phật giáo là mê tín. Bạn liền đưa ra nhiều lời phê bình về Phật giáo, thì bạn vẫn là mê tín. Ở trong đây không phải nói người tin Phật mới bị đọa địa ngục, người không tin Phật thì không bị đọa địa ngục, không có chuyện này. Nếu như nói người không tin Phật thì không đọa địa ngục, thế thì chúng ta không nên tin Phật. Người không tin Phật vẫn bị đọa địa ngục như thường. Bất kỳ bạn có tin hay không, cầu phát tài, cầu thăng quan, hứa nguyện trước Phật Bồ Tát, nếu con thăng quan, con phát tài thì con sẽ trở lại tạ lễ, sẽ trở lại cúng dường hầu hỷ cho Ngài, ra điều kiện hối lộ với Phật Bồ Tát, xem Phật Bồ Tát như thăm quan ô lại. Kiểu cúng dường như vậy không những không có phước mà còn tạo tội nghiệp vô lượng vô biên. Tháng 4 năm 2006, cao tăng đại đức từ khắp thế giới về tập trung tại Hàng Châu, Trung Quốc, lần đầu tiên khai mạc hội nghị luận đàm Phật giáo thế giới rầm rộ chưa từng có. Là pháp sư Tịnh Không trở thành vị khách quý diễn giảng trong tiết mục cuối của buổi luận đàm, một lần nữa đưa ra lời kêu gọi về những vấn đề nóng bỏng được cả thế giới quan tâm chú ý. Khai hòa phải bắt đầu từ tâm hạnh của ta. Ta cần phải hóa giải đối lập, ngờ vực mâu thuẫn, xung đột từ trong sâu thẳm nội tâm đối với tất cả người sự vật. Không có đối lập thì tâm bình, không nghi ngờ thì tâm thanh tịnh, không có mâu thuẫn, không xung đột thì tâm an. Là Pháp Sư Tịnh Không đức cao vọng động, pháp duyên thù thắng, rất nhiều cao tăng đại đức hâm mộ ngài mà đến, quấn quýt không rời. Đây là ông Diệp Tiểu Văn, cục trưởng cục tôn giáo nhà nước Trung Quốc, tự thân ông hộ tống lão pháp sư ra hội trường diễn đàn. Tuy pháp sư tuổi đã 80 nhưng vẻ mặt sáng ngời, tinh thần minh mẫn, ứng đối ung dung, bước đi nhẹ nhàng, nhìn thấy còn khỏe mạnh và tự tại hơn so với nhiều người 60-70 tuổi. Mỗi khi nhìn thấy lão pháp sư, không ai mà không khuất phục và bị lôi cuốn trước phong độ thanh tịnh bất nhiễm và uy nghi từ bi trang nghiêm của ngài, ai nấy cũng đều tán thán. Là Pháp Sư Tịnh Không cho rằng tu học Phật Pháp một cách đúng đắn thì kết quả chắc chắn là thân tâm hài hòa, gia đình hài hòa, xã hội hài hòa, thậm chí cả thế giới hài hòa. Bản chất của Phật Pháp là định giáo dục chuyển con người về thuận tịnh, thuận thiện. Là Pháp Sư đã tổng kết chân đế của Phật Pháp ra thành 20 chữ sâu sắc và dễ hiểu, đến nay nó đã trở thành châm ngôn Phật học cho quảng đại người học Phật, dựng tâm phụng hành, chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi là huân tịnh. Đây là nói về tâm. Biết rõ buông xả tự tại tùy duyên, niệm Phật là thuận thiện. Là nói về hành. Tâm thuận tịnh, hành vi thuận thiện, không xen tạp mảy may bất tịnh, bất thiện, thì bạn đã viên mãn thành Phật rồi. Học Phật là học cái gì vậy? Là học cái này. Học ở trong cuộc sống thường ngày, học ở trong công việc, học trong khi đối nhân xử thế tiếp vật, không hề có một chút giả dối, không hề có một mảy may ô nhiễm, không có thứ nào mà không thể buông bỏ. Vậy là đúng rồi. Tất cả kinh luận mà Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói suốt 49 năm không rời khỏi nguyên tắc này. Đức hạnh và danh tiếng của lão pháp sư khiến người trong chính phủ các nước thêm lễ kính ngài. Đây là Giả Khánh Lâm chủ tịch Hội nghị Chính trị Hiệp thương Toàn quốc và Phó Chủ tịch Lưu Diên Đông Trung Quốc mở tiệc đón tiếp. Đây là cảnh chụp chung với tiền Thủ tướng Malaysia Mohammed. Tổng thống Mỹ Bush cũng nhiều lần thỉnh giáo thầy. Pháp sư đã đưa ra sự hy vọng đối với ông là dẫn đầu xương xuất giáo dục đạo đức, khuyên bảo người dân Mỹ nên tôn trọng bao dung, bình đẳng hữu ái, hóa giải xung đột. Người Mỹ cần nên hết sức phản tỉnh, tốn nhiều tiền như vậy để phát triển những loại vũ khí này là vô ích. Không bằng đem số tiền này đi cứu giúp những người dân khổ nạn trên cả thế giới, thì nước Mỹ đúng là người lãnh đạo thế giới. Cho nên bao nhiêu năm nay tôi cũng thường nói, hy vọng nước Mỹ không nên làm cảnh sát, phải nên làm ông già nói. Có ai mà không thích ông già nói? Đúng vậy không? Bạn làm cảnh sát, để con nhìn thấy cảnh sát thì bỏ chạy, đều trốn tránh, đúng vậy không? Làm Pháp Sư Tịnh Không thường hay nhấn mạnh, Phật giáo không trọng hình thức mà trọng thực chất. Để dứt xung đột, hóa giải tranh chấp, hội nghị hòa bình có tính quốc tế đã mở ra nhiều lần, nhưng chiến tranh và tai nạn vẫn không ngừng gia tăng. Thế là lão pháp sư bắt tay xây dựng mô hình mẫu có thể nhìn thấy cho cả thế giới học tập tại quê hương pháp sư là Trấn Thanh Trị, huyện Lô Giang, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Đầu tư hơn 200 triệu nhân dân tệ đã thành lập trung tâm giáo dục văn hóa truyền thống lớn nhất Á Châu, đào tạo bồi dưỡng ra những giáo viên có đạo đức ưu tú, nói đến đâu làm gương đến đó, xướng xuất truyền thống luân lý đạo đức trong dân cư 48.000 người, phổ biến nền giáo dục nho gia nhân ái khiêm nhường hòa bình. Sau 4 tháng ngắn ngủi thì phong cách người dân nơi đây phần lớn được cải thiện, tố chất đạo đức của người dân được nâng cao rõ rệt. Những đoàn đại biểu của các tỉnh trong cả nước đều đến đây tham quan học tập, hiệu quả thật là khiến mọi người kinh ngạc và nhận được sự khẳng định cao độ của lãnh đạo nhiều nơi. Tôi muốn cho tất cả 48.000 người này, già trẻ lớn bé, các ngành, các nghề, tiếp nhận nền giáo dục của nho gia. Mới đầu tôi nghĩ phải cần đến nửa năm hoặc một năm mới có thể có hiệu quả. Nhưng không ngờ mới một tháng thì đã thấy hiệu quả rồi. vợ chồng không cãi nhau nữa, mẹ chồng nàng dâu có thể sống chung hòa mục. Trẻ con biết lễ phép, biết hiếu thuận với cha mẹ, làng xóm chửi nhau, kéo nhau đến cơ quan công quyền của trấn, cán bộ đi ra nói quý vị đều học đệ tử quy rồi, còn không thấy xấu hổ khi đến đây sao? Hai người liền đỏ mặt quay về. Mô hình nhân ái hòa bình sống động này đúng như lời pháp sư đã nói, là mục đích của nó là nói cho người đời biết, chỉ cần đúng phương pháp thì thế giới có thể thay đổi. Sự hài hòa của xã hội, sự hòa bình của nhân loại thời nay hoàn toàn có thể thực hiện được thông qua nền giáo dục truyền thống của cổ thánh tiên hiền Trung Quốc. Giáo dục hả? Cha mẹ không dạy để cho mạng internet dạy, cha mẹ không dạy để cho truyền hình trong nhà dạy, để cho mạng internet dạy. Nội dung ở trong đó tôi chưa xem qua, nhưng tôi nghe người ta nói bạo lực tình dục, sát đạo dâm vọng. Bạn hàng ngày dạy chúng điều này, bạn muốn thế giới hóa giải xung đột, cách hóa giải của bạn thế nào? Cho nên tôi đã nói, người tốt cũng do vậy mà ra, thánh nhân cũng do vậy mà ra, phần tử khủng bố cũng do vậy mà có, người xấu cũng do vậy mà ra. Xem cách nghĩ của bạn thế nào. Con người ngày nay không phải sống đời sống của con người, mà sống đời sống nô lệ cơ giới khoa học kỹ thuật, đâu phải đời sống của con người. Ý vị tình người không còn nữa, ngay cả nằm mộng bạn cũng không thấy. Chúng tôi đọc sách xưa, văn chương của người xưa, tác phẩm văn học. Trước đây con người sống trong cuộc sống tràn đầy ý thơ, đẹp biết bao. Đời sống con người hiện nay sống ở đâu vậy? Là sống ở trong cảnh yêu ma quỷ quái. Tôi không hề tiếp xúc, thỉnh thoảng xem thử trong truyền hình những hình ảnh ca dụ đó. Đó là gì vậy? Là yêu ma quỷ quái, là âm thanh của sói tru quỷ khóc. Sống đời sống như vậy đó, họ gọi đó là hưởng thụ. Chúng tôi thấy thật đáng thương, toàn bộ là điên cuồng, giống như hít heroin, chích ma túy mới thành kiểu đó, đâu phải hình dạng con người bất thường. Lão pháp sư Tịnh Không sinh năm 1927 tại huyện Lũ Giang, tỉnh An Huy, thời niên thiếu từng sống tại Kiến Âu, Phúc Kiến. Thời kỳ 8 năm kháng chiến đi học tại Quý Châu. Thời thanh niên nghiên cứu đọc kinh sử cổ văn, rất thích triết học. Sau đó theo học với nhà triết học lớn là ngài Phương Đông Mỹ, Phật sống Chương Gia và cư sĩ Lý Bình Nam tại Đài Loan, nghiên cứu học tập triết học và kinh Phật trong thời gian 13 năm. Năm 1959, lúc 32 tuổi thi pháp xuất gia tại chùa Lâm Tế, Diên Sơn, Đài Loan. Năm 1977, bắt đầu những lời mời diễn giảng, dạy học khắp nơi trên thế giới, băng đĩa và tranh sách giảng kinh thuyết pháp tinh tịnh hàng trăm triệu bản lưu hành khắp nơi mà không hề có bản quyền, hoan nghênh sao chép in ấn tặng miễn phí cho những ai cần đến. Lúc tôi còn trẻ, không hề học Phật, cũng thích ăn thịt. Nghiệp tôi tạo cũng nặng hơn so với người bình thường. Thời gian kháng chiến, tôi thường đi săn bắn. Sau này học Phật, đọc kinh Địa Tạng, đọc xong thật cảm thấy rợn da gà. Nhìn thấy tình cảnh lúc phụ thân tôi chết, đó là hoàn toàn giống như trong kinh đói. Khi phụ thân tôi mất thì phát bệnh điên cuồng. Nhìn thấy núi thì chạy lên núi, nhìn thấy nước thì chui xuống nước. Hoàn toàn giống như trong kinh đã nói, chính bản thân tôi nhìn thấy. Là pháp sư Tịnh Không sinh ra trong hoàn cảnh nghèo, lúc trẻ rất vất vả, nhiều năm nay được hàng ngàn nhà tín đồ khắp nơi trên thế giới cung kính cúng dường. Là pháp sư không hề giữ riêng cho mình mà lập tức hiến tặng bố thí lại ngay. Phương thức chủ yếu là ân tống sách Phật, kinh Phật, giúp đỡ cho sự nghiệp giáo dục và y tế, chỉ ở trong nước đã xây dựng được gần 100 trường tiểu học tình thương. Xin đơn cử, tháng 6 năm 2005, Đại Pháp Sư một lần quyên tặng 33 triệu nhân dân tệ cho Quỹ Hội Thiếu niên Nhi đồng Trung Quốc dùng để giải quyết vấn đề thiếu hụt dụng cụ trong nhà trường. Đến nay, Đại Pháp Sư đã quyên tặng rất nhiều tài nhân, không sao thống kê hết được. Tôi thường hay nói với mọi người, trong đời này tôi sẽ không bị bệnh. Tại sao vậy? Vì tiền viện phí của tôi đã bố thí hết rồi. Khi ở đâu có người bị bệnh, nếu như tôi gặp được thì nhất định tôi bố thí tiền viện phí. Tiền viện phí của tôi đã bố thí hết rồi thì tôi không thể bị bệnh được. Vì tôi bị bệnh thì sẽ không có tiền viện phí. Nếu như tôi hiện nay có rất nhiều người họ thật kỳ lạ, họ muốn để dành một khoản tiền để sau này già thì sẽ có tiền chữa bệnh, nên họ không bị bệnh mới lạ. Là như vậy đó. Họ đương nhiên bị bệnh thôi. Số tiền đó của họ, nếu họ không bị bệnh, số tiền đó của họ sẽ sử dụng như thế nào đây? Nhân quả mà. Đại Pháp Sư 80 tuổi, Phật sự rất bận, thường hay bôn ba đến các nước như Australia, Đài Loan, Malaysia, Singapore và Hồng Kông. Mỗi khi đến nơi nào, mỗi ngày đều có mấy chục đoàn khách đến viếng thăm. Đương nhiên cũng có cả các đoàn phỏng vấn của giới truyền thông. Lần đây nhận lời phỏng vấn của truyền hình vệ tinh Phụng Hoàng. Pháp Luân Công với Phật giáo chẳng hề liên quan với nhau. Phật giáo của chúng ta là nền giáo dục vô cùng hoàn thiện và lương thiện của Phật Đà. Tự nhiên sẽ rõ thôi. Ngày nay tại sao Phật Pháp suy yếu như vậy? Người tu học tại sao không thể có thành tựu rõ rệt như trước đây vậy? Vì mọi người đã quên mất cái gốc rồi. Bất hiếu, bất kính, kiểu tu học như vậy chính là trêu đùa Phật Pháp. Mà Thầy Lý trước đây thường hay nói với tôi, họ không phải đang tu học Phật Pháp, cũng không phải đang hoằng dương Phật Pháp, mà trêu đùa Phật Pháp, tiêu khiển Phật Pháp. Không có chuyện làm thích tiêu khiển, đem Phật Pháp đi tiêu khiển. Đạo Pháp Sư cả đời dùng sức vào việc giáo dục Phật Đà và giảng dạy Phật Pháp, gắng sức để xướng phá trừ mê tín, khơi gợi chánh trí chánh kiến, vạch rõ ý nghĩa cốt tủy của Phật giáo. Không phải thắp nhang lễ Phật cầu phù hộ mê tín tôn giáo, cũng không phải xem đó như một môn học để nghiên cứu học thuật, mà thực sự có lợi ích phá mê khai ngộ đối với cuộc sống và vận mệnh của toàn đại chúng, khiến cho đông đảo chúng sanh có thể thực sự tiếp nhận được nền giáo dục tốt nhất. Học Phật ở chỗ thay đổi bản chất, tu hành ở chỗ thay đổi quan niệm. Chỉ cần tu học đúng, như lý, như pháp, thì bất kỳ tai nạn đau khổ, bất hạnh nào cũng đều có thể lần lượt hóa giải. Đồng thời, mọi việc nâng cao phẩm chất lương thiện, hồi phục tâm tánh, tăng trưởng đạo đức, cải thiện phong khí xã hội, giáo hóa bồi dưỡng nhân tâm và hoằng dương nền giáo dục văn hóa truyền thống, cũng được Lão Pháp Sư Tịnh Không hết sức hoằng dương tán thán. Bạn còn thấy cái này chứng mắt, cái kia chứng mắt, hết thì cung kính. Đó không phải là lừa Phật Bồ Tát. Trên thì lừa Phật Bồ Tát, dưới thì lừa tất cả chúng sanh, ngay nơi đây cũng lừa chính mình. Tấm lòng trong sáng thanh thản, trí tuệ sâu xa rộng lớn và cách thức biểu đạt đơn giản hài hước của Pháp Sư luôn khiến đại chúng ngạc nhiên, thú vị, tỉnh ngộ, hoan hỷ, tiếp nhận. Hàng ngày bạn đi tranh với người ta, người ta mặc kiểu hoa này, bạn cảm thấy y phục của mình không hợp thời, không mặc nữa, mặc sợ người ta cười. Tôi sẽ nói với họ, cười mà chết thì người ta chết chứ bạn không chết. Có một hôm ông ấy hỏi tôi, ông nói Pháp Sư Tịnh Không à, thì thường hay nói ở trong cửa Phật có cầu tất ứng. Tôi rất nghi ngờ. Tôi hỏi ông nghi ngờ điều gì? Ông ta nói tôi cầu Bồ Tát Địa Tạng cho một cái tủ lạnh, cầu đã 3 năm mà cũng không được. Tôi bèn hỏi ông ấy, tôi hỏi, xin hỏi đạo tràng chỗ của ông có bao nhiêu chúng, bao nhiêu người? Ông nói chỉ có một mình ông. Tôi bèn nói với ông, không cần thiết. Nếu tôi là Bồ Tát Địa Tạng thì tôi cũng không cho ông đâu. Tại sao vậy? Chỉ một mình ông. Một người thì không cần thiết. Học được thanh tịnh bình đẳng giác, học biết rõ buông xả rồi thì vĩnh viễn không bị bệnh. Không những không sinh bệnh mà bạn còn không già nữa. Bạn thấy tướng mạo của tôi đây là không già này. Một người mà trong đời này bạn cần nên biết. Rất nhiều người đã cẩn thận theo dõi băng đĩa dạy học của lão pháp sư Tịnh Không, đã thu được lợi ích lớn. Bèn thánh tâm thành ý, y giáo phụng hành, tu học Phật pháp, hoặc chuyển nguy thành an, hoặc hóa giải tai họa, hoặc bệnh nạn được tiêu trừ, hoặc giảm bớt phiền não, ai cũng cảm ơn không ngớt. Kiểu tu học Phật pháp phá trừ mê tín triệt để này, khiến cho vô số gia đình được hòa mục kiết tường, vô số nam nữ lão ấu ngừa ác hành thiện, mãi được bình an. Là pháp sư Tịnh Không, đại trí tuệ, đại từ bi, thật đúng là một vị sư trưởng mà mọi người ngày nay không thể không biết. Chúng tôi cầu nguyện cho thật nhiều nơi, thật nhiều người dân, thật nhiều gia đình có phúc, có trí tuệ, có duyên biết đến lão pháp sư, học được thật nhiều điều và thu được lợi ích thật lớn. Tiết mục công ích chờ người hoan hỷ, hoan nghênh lưu hành phiên bản gốc. Cẩn dịch: cư sĩ Viên Đàn, cư sĩ Vọng Tây. Địa chỉ email: vongtaycusi@gmail.com. Người đọc: Phật tử Thiện Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bù ân nạn, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một bảo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.